Thôi tiếp theo có vị nào có câu hỏi có gì thắc mắc xin mời lên.
Tôi còn có Nam.
Dạ xin mời ngồi lên đây để phúc văn cuối cùng.
Dạ.
Thưa tiếp theo có vị nào có câu hỏi có gì thắc mắc xin mời lên.
Tôi còn có Nam.
Dạ xin mời ngồi lên đây để phúc văn cuối cùng.
Dạ.
Xin chào thầy. Tôi ngày trước cũng là giáo sư pháp ngữ và bây giờ tôi tuy là tôi tiếp xúc cái này lần đầu về cái đạo vô vi, tôi mong thầy giải thích cho đồng bào rõ hơn về ý nghĩa của hai tiếng vô vi. Bởi tôi thuộc trung tâm với mọi người thì tôi thấy theo hiểu biết của tôi thì là tôi thấy người ta hiểu nó có vẻ sai đi, thì mong thầy giải thích lại để chỉnh đốn cái ý thức đó để cho mọi người ý thức rõ, khi đó mới đặt cái căn bản để cho đi tới cái chỗ tu. Cảm ơn.
Cảm ơn bác. Chữ vô là không, mà nhỏ nhất cũng không. Không không mới là giải thoát. Tâm thức của chúng ta không có nuôi dưỡng sự bận nhơ trong tâm hồn, vì chúng ta đã gánh vác rất nhiều, chúng ta đã học trượt và chúng ta tiến về vô vi. Chữ vô là không, mà vi cũng là không. Trong không sau này nó đạt cái có, đó là kêu bằng vô vi, là hai chữ không kết lại thành số 8, đó là vô cực.
Thưa quý vị nào có câu hỏi thì xin mời lên.
Hello. Dạ thưa thầy, con nói là tình vô vi, vô vi con cũng thấy là vô vi. Con hồi nhỏ tới lớn con cũng là 23 tuổi đầu, chiều lớn lên con cũng là đi biển tới 18 năm. Điều vô vi á, con muốn biết cái nghĩa đó, mà con cũng tự thấy cái nghĩa đó. Con nói tại vì mình không tiền hả thầy, tại vì thời gian không tiền, hoặc là thế giới không tiền, hoặc là dân chúng không tiền, tại mình không tiền. Con muốn nói thì như vậy đó thầy.
Nên ông bà ông vừa nói trong tôi đã có vô vi là biết rõ, vì thấy xác của chúng ta một ngày nào đó nó cũng phải không, tứ đại gia không vô. Rồi những cái chuyện chấp mê của chúng ta nhỏ nhất của trần gian nó cũng không còn. Nó ngay trong thể xác tôi từ nhỏ, rất đúng. Bạn rất nhỏ mà hiểu được điều đó là vô vi ngay trong tâm thức của mọi người. Nhưng mà các nghĩa chữ của vô vi nó là không không. Cho rốt cuộc mọi người cũng không không mới ra đi được.
Dạ, thưa có vị nào có thắc mắc nữa? Thưa chị, dạ. Chị Già Yến có...
Thưa, hiện giờ có thắc mắc, có nhiều thắc mắc nhưng mà hiện giờ từ đây là thưa chị sao vậy?
Mời...
Thắc thú lắm. Cái gì
chị rất rõ ra.
Mời lên luôn.
Dạ, xin mời chị Già Yến lên.
Dạ, thưa thầy. Dạ, thưa cái gì? Tôi hôm nay mới được có duyên gặp thầy và được giới thiệu với cái đạo vô vi từ cả năm nay do anh là, nhưng mà chắc là chưa có duyên gặp thầy, thành ra mãi hôm nay thì tôi mới có cơ hội. Chỉ với thầy tôi cũng muốn tìm một cái sự giải thoát cho tâm hồn. Tại vì những cái cuộc đời hàng ngày của chúng ta đó, người nào cũng có những cái công việc và những cái lo nghĩ làm cho mình nhiều khi bối rối, và có những lúc mình trở thành ra gây gỗ với những người xung quanh. Cái lúc mà anh là hỏi với tôi về cái chuyện vô vi, tôi thấy đây là một sự giải thoát và tôi muốn tìm hiểu, nhưng mà vì bận rộn công việc cũng như các bạn đến hàng ngày, chúng ta ai cũng bận rộn hơn ở bên nhà nhiều lắm, con cái công việc làm ăn gia đình, mãi tới hôm nay thì tôi mới có cơ hội lại để gặp lại thầy, thì chắc là về sau sẽ tin nhờ thầy chỉ giáo. Và hiện bây giờ thì tôi thấy là tôi rất là hoàn toàn tin tưởng vào cái sự tu hành của lối của Thầy, cảm ơn thầy. Thầy, cảm ơn thầy, xin chúc xin thêm lãnh đạo giảng giáo để sao.
Cho nên thì đã thấy rõ rằng khi chúng ta đây, chúng ta phải đi làm nhiều chuyện bất tích mà phải gây gỗ cho những người xung quanh. Tại sao? Và tại sao chúng ta bước vào vô vi rồi chúng ta không gây gỗ với người khác? Là chúng ta thấy ta từ mọi trạng thái mà có, rồi chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Cho nên khi mà chúng ta tu thanh định rồi, chúng ta ý thức rồi, thì sắp tại trạng thái nào cũng có tôi trong đó. Cọng cỏ đã đau khổ, tôi cũng thấy được cọng cỏ đau khổ. Và sức phấn đấu của cọng cỏ cũng là mạnh chứ không ít. Rồi tâm trạng của chị kia rất đau khổ, tôi rất đồng tình. Nhưng mà tôi không gánh vác được, tôi đâm ra bực tức. Nhưng mà tôi chưa thấy rằng siêu nhiên có mọi khả năng. Thì chính nó nằm trong định luật sanh, trụ, hoại, diệt. Chúng ta sanh là con người trụ trong cái thể xác. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu đi, rồi để tiến tới một giới khác. Mà định luật đó cứ đi mãi mãi không ngừng. Cái định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ, sanh, trụ, hoại, diệt trong tâm tình của mọi người đương nhiên phải có. Cho nên chúng ta phải sống ở trong tâm của mọi người là chúng ta hòa tan. Anh đó ông chửi tôi cũng có, bởi trước kia tôi có chửi người ta. Anh rất có lý, vì anh chưa hiểu anh. Thì nếu anh hiểu anh không chửi tôi, vì anh là tôi. Chúng ta đồng sống trong một khuôn mắt mũi tai miệng, chứ đâu có ngoài cái khuôn này được, với cái ngũ tạng. Vì duyên cớ nào mà sân hận? Vì chưa minh động loạn, cho nên trước kia chúng ta đã có. Chúng ta nên thông cảm với người động loạn hơn và trách móc họ, thì chúng ta không có động loạn. Thì đi đến đâu chúng ta đã nắm cái chìa khóa. Thì ông chủ muốn mướn người làm thân ảnh tâm. Mà người vô vi thiền và nguyện niệm trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và ý thức được cái luồng điển của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Hỏi chứ cộng cỏ có giữ trong những cái nguyên điển đó không? Và tất cả chúng sanh hiện tại cũng đồng trong một thức mà chưa chịu khai mở hòa đồng và tự trách cho thôi. Cho kỳ thật chỉ có một mà thôi. Cho nên chúng ta có chị em, bạn bè nhiều khi giận nhau, không gặp mặt nên tôi ghét bà đó. Nhưng mà gặp rồi nó qua la hai ba câu, đó mới thấy là cái điển với cái điển tương giao và nó hòa hợp rồi cũng nói lại. Trời ơi, chị em mình bị hiểu lầm mà thôi, rốt cuộc không có cái gì đáng trách. Mà nếu chúng ta tu đi nữa, chúng ta sửa mình trước. Trạng thái trạng thái đó tôi có thì họ có, mà họ có tôi cũng có. Và tôi chịu tu và tôi lập lại từng số càng ngày càng phát triển thanh nhẹ hơn, thì tôi là người dẫn đường cho họ và tôi phải hòa tan với họ, tôi mới thật sự là định. Chứ đừng nói tôi xưng danh tu, mà tôi tu thì tôi không chịu cái này, tôi không chịu cái kia, tôi không chịu cái nọ. Tôi không có phát triển trên đường tu. Phải hòa tan với mọi trạng thái mới kêu bằng định, chứ không phải ngồi một đống đó là định. Cho nên vô vi đời đạo sống tu. Con gia ca, phải quán thông gia ca, quán thông con em, quán thông chồng vợ, quán thông tình cảm hiện tại để giải thoát tới vô cùng. Đó là cái giá trị của tu thiền ở dưỡng sinh. Nếu mà chúng ta tu thiền mà không hòa đồng được gia đình của chúng ta, thì sự sống của gia can sẽ bị đổ vỡ, lấy gì như vật dưỡng sinh. Đâu có phải uống vitamin là dưỡng sinh đâu. Nhưng mà cái tâm thức sống động và trật tự hòa hợp với cả không vũ trụ, đó mới thật sự là dưỡng sinh. Cảm ơn chị rất nhiều.
Thế thì ông mình muốn hỏi là cái sự liên quan giữa thiền và dưỡng sinh.
Thiền là lập lại trật tự và mở thức hòa đồng mới là thấy sự sống trong lễ sống kêu bằng dưỡng sinh. Thiền là làm lại ổn định trật tự, thì đời sống nó mới an cư, và sống trong lễ sống mới thật sự là dưỡng sinh.
Thưa quý vị, hôm nay tôi cũng đặc biệt có ông bạn giới thiệu tôi hôm nay. Đầu tiên tôi hân hạnh gặp thầy và quý vị ở đây. Thì nói thật với thầy là tôi cũng đã 50 tuổi đầu rồi, nhưng mà con này tin tưởng tôi cũng đi nhiều chùa, đi nhà thờ, đi nhiều lắm rồi. Và tôi tự trách tôi, tại sao mà 50 tuổi đầu không có một cái tin tưởng gì hết, có người không thể nào sống như vậy được. Cái đó là cái thiếu, có cái sự thiếu sót cuối cùng đối với cá nhân mà cũng như là đối với gia đình chúng tôi. Hơn nữa là mình sống trên cái đất xứ này sau thời gian mình thấy mình phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày, lo cho con cái, lo cho gia đình, là mình thấy được ai cho mình, như là thầy nói, càng ngày mình thấy càng cô đơn. Và cái đó là nhiều người đã cảm thấy như vậy. Thú thật cái thầy là tôi cũng đi chùa nhiều lần, nhưng mà trong cái lúc ngồi thì tâm hồn tôi để đâu tôi cũng cứ vào cái gì gọi là mình đương thì tới. Thành ra cái này tôi thầy là cái này, cái tu được cái thiền này là nó có thể gọi là cái đạo. Và làm thế nào như người tôi không có thể nào mà ngồi nữa, bây giờ nó ngồi biết được làm sao mà thiền được. Thì thầy chỉ tôi cách nào mau lẹ, và không phải tôi là người đâu có vẻ là nóng nảy, nhưng mà cũng muốn là phải có như vậy mới được. Đó là hai của anh.
Cái tình trạng của anh vừa hỏi không khác tôi trước kia. Ngồi 5 phút chịu không nổi, phải đi tìm đạo. Nghe chỗ nào có quan âm, đi quan âm. Chùa nào hay đi, nhà thờ nào hay cũng nghe hết. Nhưng mà rốt cuộc tìm không ra. Vì họ nói Chúa, tôi đâu có thấy Chúa. Họ nói Phật, tôi chả thấy Phật. Mà thậm chí tôi đi vô tới chùa, mấy cái ông thánh thiệt to, tôi tới tôi gõ, thế là trống lẫn. Mà tôi còn nhỏ, tôi dám nhổ lâu con thật. Đó, ở trong cái trường học mà Phúc Kiến ở Việt Nam. Thì tôi nhổ đâu mà không ai biết. Ông từng thừa thấy mất. Rồi vô thưa ông thầy. Thì thưa ông thầy, thầy đánh thằng nào cười tôi thôi. Chứ còn tôi làm thinh đi. Mình làm, mình muốn coi những ông này phải ông thần. Và tối nay ông giật mình và đi xem nào. Đó nó có khác gì anh. Mà tôi tìm hết tôi không được gì hết. Mà tôi thấy có những cái chuyện quyền vi hay lắm. Người Việt Nam cũng có. Là đánh một người bệnh nhân mà lấy cái roi đuối, cá đuối đó, mà để cái áo bệnh nhân ở ngoài phòng mà đánh một cái roi cá đuối đánh xuống rồi vô trong này kia thấy cái lưng người đó có một cái đường cá đuối nổi lên và lam sầm, tôi mới thấy có cái quyền vị. Tôi xác nhận là có quyền vị. Rồi có ông thầy mùa ông vẽ cái hình của một ông lân, mà ông đưa một bát nữa, ông niệm châu để cái bát cái dính luôn, quá hay. Nhưng mà trong đó lúc đó tôi cũng không chịu học, tôi chỉ thấy hay thôi, thấy ông thầy đó hay. Và ông nướng cái bàn ủi đỏ lồm mà cắn cái bàn ủi mở miệng ra cái thì cái bàn ủi rớt xuống nước cái xèo, mà răng ông không sao. Cái đó cũng là chuyện đáng kính đáng sợ, nhưng mà tôi thấy cái tâm tôi cũng chưa có động nữa, cũng không cần theo ông học nữa. Mà thậm chí kêu ông Trần Hưng Đạo đó giáng xuống thế gian ở Quy Nhơn, ai cũng biết Đức Thánh rồi. Nghĩa là hai người đứng hai bên thắt cái dây, cái cổ còn có chút xíu nhưng mà không chết, còn cắt lưỡi vẽ bùa, ai cũng kinh sợ. Nhưng mà tôi còn nhỏ tôi không sợ, tôi thấy, tôi chưa thấy mặt ổng thì tôi không sợ. Đó, tôi không thấy. Vì đó mà tôi không tin. Cho nên cái tu cái pháp này là làm thế nào mà trước kia tôi động như vậy mà bây giờ tôi lại im. Tích đi chơi này xin như nào mà hết. Ban đầu tôi vô tôi thiền cũng khó. Chúng tôi có cái pháp soi hồn, kêu bịt về mà tôi bị chứng phúc. Tôi thấy mỏi tay mỏi chân rồi. Rồi nằm hít thở cũng thở không được. Hồi còn trẻ thì học gió, học này, học kia thể thao, thích ngực mà bắt hít vô bụng thì ngược chiều quá, khó làm quá. Nhưng mà rồi thì được cái hơi vô trong bụng rồi, nó mới bắt đầu đi tới. Một đêm tôi đạt tới 15 phút, rồi 20 phút. Rồi tôi đạt chương trình như là một tuần chỉ đạt 5 phút mà thôi. Thì rất ít, mà một ngày chỉ có tăng không tới 1 phút. Do đó tôi đạt tới ngồi thiền luôn 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi kể như 15 phút. Tôi thấy cái ý chí mình vô cùng. Thì cái đạo là gì? Đạo là sự quân bình trong thiện và ác. Mà chúng ta giáng sanh xuống thế gian là học trượt, học ác. Chúng ta thật sự ác, giết con thú để nuôi dưỡng thể xác này, thấy rõ ràng. Mà không có nó, chúng ta thấy như là bơ vơ thiếu thốn, đòi hỏi đủ thứ. Rồi tới cái ngày tôi tu rồi, tôi thấy tại sao ông trời ông lại tạo cái thiên thiên địa nhỏ như thế này để làm gì? Trong này có nước lửa gió đất đầy đủ hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ để làm gì? Kỳ thập sự quyền diệu của Thượng Đế để chuyển qua chúng ta và đưa những phần điển đó tiến hóa tới cao hơn một mức. Nó qua được thể xác của người, nó là có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta uống một ly nước, chút nữa chúng ta phải trả lại cho chúng có giữ được. Và ăn bất cứ cái gì, ngày mai chúng ta phải hoàn thả nơi quy định giờ giấc có đầy đủ hết. Cho nên càng tu càng lập đại trật tự rồi mới thấy. Cho nên thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Mà vạn sự thì khởi đầu nan. Tôi chỉ giữ hai cái đó. Mà lúc ban đầu tôi rất khó khăn. Và tôi đi tìm ông Đỗ Thường Hậu là ông thầy của tôi. Tôi hỏi, ông chỉ ngược chiều tôi hiếm không được. Ông chỉ trả lời câu như thế này, bạn tu cho bạn, bạn tu cho tôi mà hỏi hoài, tôi tức. Vì mình cũng người có đầu óc, mà không có thể xây dựng cho chính mình, tức. Cho nên đêm đó tôi nằm, nếu có trời Phật có quan âm, thì làm sao dạy cho tôi thở bụng thay vì hít ngực. Đó, đêm đó tôi nằm cái tự nhiên bắt tôi hít vô bụng. Và thở ra, thì đếm một, hít vô bụng, thở ra, đếm hai. Mà 1 tới 12 rồi ngưng, 1 tới 11 rồi ngưng, 1 tới 10 rồi ngưng, 1 tới 9, 1 tới 8, 1 tới 7, tới hết tới 0 rồi. Tôi nói, wow, vậy thì có thiên liên, vì mình đang thử thách. Và đang tìm hiểu, và tôi nguyện rằng nếu có trợ vật thì cứ thực hiện cho tôi coi. Bắt tôi làm cái đó, tôi thấy quá hay. Từ đó tôi mới ngồi, tôi mới hít coi được. Thì đêm đó tôi ngồi được 15 phút, tôi lần lần nó gia tăng. Đó, cho nên chúng ta từ cái đầu là hoàn toàn là động. Mà từ cái động này và chúng ta thực hiện và lập lại trật tự, sẽ nó đi tới tịnh. À, trong cái động tìm ra cái tịnh, thì động tịnh quân bình là đạo giả, con đường tiến cái trung dung giải thoát. Ác thiện thập, thiện thập ác, dĩ hòa bình, tự mình khai thác, mình mới chèo cái chiếc thuyền bát giả này đi tới bến giác. Chỉ vật đạo thì mọi người đều có đạo trong tâm, chứ không phải là cái đạo khi mà tôi ca tụng cái tôn giáo đó thì hay, nhưng mà tôi không thực hành. Ngày nào tôi cũng nói ông đó hay, nhưng mà tôi không hành. Tôi nói ông Thích Ca hay siêu diệu vô cùng mà tôi không hành, thì chừng nào tôi mới tìm ra cái Thích Ca. Tôi cứ đâm đầu đi tìm Phật, đâm đầu đi tìm Chúa, rốt cuộc tôi không hành thì mất Chúa và mất cả tôi luôn. Còn đằng này khác, đằng này thực hành và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình và lập lại trật tự cho chính mình từ cái đó. Và tôi có thể mượn cái pháp này tôi làm cái tỉnh. Pháp này là gì? Là một cái phương tiện mà thôi, chứ còn ý chí của tôi là thật sự vô cùng. Nhưng ý chí của anh không tin, đó là ý chí anh vô cùng. Vì sao anh chưa động được và anh chưa thấy được cái cảnh quyền vi đó? Thì ngay sau anh phải khao khát cái đó và anh sẽ tìm tới cái đó trong đạo đó. Vì mình có ý chí, có thực chất và tìm chưa ra mà thôi. Và không có thể tiến xuôi và không tiến. Cho nên ông trời thì người ta chửi rất nhiều. Mà người nào biết chửi ông trời và đi tìm ông trời thì người đó được độ. Mà người nào tin ông trời và không chịu làm như ông trời muốn làm thì không bao giờ được độ. Mà người đang tin Phật mà không hành như Phật thì kể cũng như không. Cho nên ngày nay chúng ta có văn minh cho chúng ta thấy rằng vật chất đã tiến hóa. chất dầu dưới đáy biển, ngày nay người ta lấy cái chất cặn bã của nó, người ta có thể tạo ra một cái ly bằng keo như thế này. Từ dưới biển mà nó có tiến hóa lên trong lành và nó giúp đỡ nhân sinh, nó khoe với chúng ta và nó đã thông suốt như thế này. Hỏi tâm linh của chúng ta có giá trị không? Và nếu chúng ta biết buông bồi và điêu luyện tâm thức của chúng ta còn đẹp hơn cái ly này nữa. Chúng ta mới thấy rõ nguyên căn nguồn cội và chính ta là người xây dựng cái trạc không vũ trụ. Tất cả đều là khối óc xác nhận Phật, khối óc xác nhận Thượng Đế, khối óc xác nhận ma quỷ, khối óc xác nhận thần tiên thánh. Bây giờ chúng ta đang mang cái gì đây? Mang khối óc. Tại sao không sử dụng và lập lại trật tự cho khối óc? Chúng ta phải mượn cái phương tiện để lập lại trật tự. Cho nên quý vị từ ở nhà đến đây, quý vị đã sử dụng trí khôn của loài người rồi, có chiếc xe hơi. Đi trong cái thức quân bình, quý vị mới điều khiển nó từ ở nhà thì đến đây. Trí khôn của loài người đã đóng góp cho quý vị. Và cái áo của quý vị cũng là trí khôn của loài người đã đóng góp. Mà trí khôn nó ai ban? Thanh khí điển của Thượng Đế nó âm ban cho chúng sanh. Mà chúng ta mang khẩu hiệu đoàn kết, mà tâm tư của chúng ta thượng trung hạ bất nhất thì quan uổng biết là bao nhiêu. Cho nên chúng tôi này có cái pháp hít thở, lấy cái thanh khí điển của trời đất để hóa giải ngũ tạng cho tôi, còn hòa đồng trong thức, trong nhịp thở tất cả không vũ trụ, để chúng tôi thấy rõ rằng sống trong lễ sống và không bị bơ vơ nữa. Cho nên ngày hôm nay tôi đạt được và tôi thấy tôi sung sướng. Tôi thấy tôi đi tới đâu tôi không có làm phiền một ai. Và sự hòa đồng tâm thức đó ở trong bình đẳng xây dựng tương giao của mọi nơi mọi giới, tôi thấy thích thú vô cùng. Và tôi thấy tham sân hơn xưa. Hơn xưa tôi đòi tự tử chứ, vì tôi thấy cái gì cũng không phát triển được. Mà ngày nay tôi lập lại trật tự rồi, tôi thấy như là sự phát triển của hồn lẫn xác đều tiến tới vô cùng vô tận. Cho nên quý vị cũng nằm hẳn trong đó chứ không ngoài. Tôi nói những gì tôi nói là trong thực hành tôi mới nói. Ngoài sự tôi thực hành tôi không biết nói. Cho nên nếu quý vị cảm thấy mình có khả năng sử dụng và tin nó khả năng của chính mình có thể lập lại trật tự cho chính ta, cho nên không nên tin sự thành công của Đức Phật mà không tin nó khả năng của chính mình thì không bao giờ gặp Đức Phật. Chúng ta tin nó khả năng và sự dày công hành khổ của chúng ta nằm hẳn trong khổ, chúng ta mới thấy cái hạnh phúc đời đời. Mà Đức Phật từ trong khổ, từ sung sướng, từ đau đó mà Ngài tìm cái khổ và Ngài sống hẳn trong khổ, Ngài mới đạt được cái hạnh phúc đời đời để cho chúng sanh noi gương. Và Ngài còn làm việc nhiều hơn chúng ta ở cõi thanh nhẹ. Cảm ơn là khỏi quán nhất thiện.
Dạ, mời bạn. Tôi xin thầy trong cái hình ảnh được gặp thầy, nhưng mà chúng tôi muốn xin thầy tôi làm cho tôi biết sự khác biệt giữa vô vi của Phật giáo và vô vi như là yoga của Ấn Độ và từ vô và từ pháp lý vô vi hiện mà thầy đang nói.
Cảm ơn. Như tôi đã giải thích hồi nãy, vô vi là không không, không không là giải thoát. Bất cứ tôn giáo nào cũng đi tới chỗ giải thoát, không có cách biệt. Cho nên đều đồng nhất, chỉ có một đạo mà thôi. Rốt cuộc đạo Chúa cũng đi giải thoát, đạo Phật cũng đi giải thoát. Mà bất cứ sự mong muốn của nhân loại hiện tại cũng là muốn đi tới chỗ giải thoát. Không không gian và không thời gian mới thật sự biết vô vi là gì.
Tiếp theo có vị nào có câu hỏi nhé? Xin mời thầy Minh Tuyền.
A Di Đà Phật. Dạ, thầy xin chào thầy cả. Dạ, xin chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, hôm nay có cơ duyên lành khi thầy tạm sang để chủ trì cái đại hội Pháp lý vô vi tại Hoa Kỳ này. Được hay trễ, ngày hôm qua tôi có đến tại thiền đường ở Fountain Valley nghe thầy tạm thuyết giảng, và hôm nay được biết thầy tạm đến San Diego để thuyết giảng cho đồng bào và những anh. Dạ, chúng tôi cũng đến để được nghe và học hỏi. Tôi thấy được cái hân hạnh nói đối lời và anh xin quý đồng bào. Anh là có nhà ý, tôi lên đây để nói một vài cảm tưởng, nhưng mà tôi không biết là phải nói như thế nào đấy. Dạ, thì xin phép quý đồng bào cho phép một vài phút. Tôi có thể hơi dông dài chút xíu, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự dông dài này nó có thể có một vài thức đại nào đó để chúng ta khám phá được chính mình nhiều hơn trên con đường thức tịnh tâm để đạt đến Thượng Đế, Phật hay là một sự giác ngộ tuyệt đối. Nếu có phải trong cái cảm tưởng mà khi tôi nói về một vài cái như là cái tôi nó nhiều quá đó, thì xin quý đạo hữu cũng nhiệt tình mà tha thứ cho. Dạ thưa thầy tạm, số là 1959 ở Sài Gòn, thời mà tôi còn nhỏ, chừng khoảng 13 tuổi thôi. Thì lúc đó có một cái tiếng nói nào ở trong tâm linh thúc đẩy. Và với sự hướng dẫn của các bậc thầy, cũng như là ở trong truyền thống gia đình, thì tôi có được nghiên cứu và học hỏi giáo lý thông thiên học do các sư huynh ở trên truyền dạy. Rồi tôi lại muốn tìm cái chân lý. Thật ra trong cái tuổi còn nhỏ thì cũng chưa biết gì nhiều, nhưng mà có một cái gì đó từ ở trong nội tâm mà thức tỉnh mình, mình thấy rằng mọi sự mọi vật ở trên đời không có gì mà có giá trị. Mình phải tìm một cái gì nó vĩnh cửu, trường cửu, tuyệt đối. Tôi muốn đạt đến chân lý tuyệt đối. Thì trong cái cuộc mà đi tìm đạo, qua sự giới thiệu của thông thiên học, cũng như là qua sự nghiên cứu và hiểu biết về những người rất là nổi tiếng ở Sài Gòn hồi trước, chẳng hạn như là cụ bác Phật Lan, ông bác Phật Nam mà sau này gọi là ông Đạo Dừa, rồi ông Tư Sự mà làm huynh trưởng của nhóm Đạo Đồng Cứu Thế, rồi các vị hòa thượng, và rồi ở trên tòa thánh đi lên, rồi ở dưới phái bộ Sơn Kỳ Hương ở châu Đốc. Và ở trong cái thời gian đó thì thưa tôi cũng đi nhiều nơi, gặp nhiều vị, và một trong những vị mà gây nên một cái chấn động sâu xa trong tâm hồn tôi là tôi có đến tại Đa Cao để gặp ông Tư cụ tổ Thuần Hầu vào khoảng 1959 hay 1960 đó, bây giờ tôi không nhớ rõ. Thưa ông Tư là người có một cái phong thái như tiên phong đạo cốt. Dạ. Và có một điểm hết sức đặc biệt là trên cái đỉnh đầu của ông Tư nở ra từ ở trước đây đến đằng sau. Và nó niềm lại như là trẻ con. Và theo như tôi được chư huynh đệ ngày xưa cho biết thì ông Tư là người đã xuất hồn tự tại. Có người là phải nhập định mới xuất hồn được. Hoặc là có người thì phải ban đêm giờ tí hay là trong những cái giờ nào đặc biệt khi hành thiền á, thì mới xuất hồn được. Nhưng mà riêng về ông Tư á, thì từ năm đó coi như là bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, ông Tư nếu muốn thì đều có thể xuất hồn tự tại. Và ông Tư có cho tôi rờ cái đỉnh đầu ở thân này của ông Tư. Và tôi thấy đó là cái điều hết sức mà tôi ngạc nhiên. Rồi bây giờ ông Tư hỏi gì chứ? Các cháu đi tìm đi. Và đó tôi không biết tìm cái gì nha. Dạ thì nói thưa ông Tư, tụi con đi tìm đạo. Mà tụi con không biết đạo đâu. Thành ra bây giờ đi tìm bằng chân sư đắc đạo để chỉ dạy cho con cái đạo đi, con học con tu. Đó. Là ông Tư nhìn một hồi rồi tôi nói. Mấy giáo đó, có biết cái con mù xích không? Cái con mù xích lửa. Dạ thưa quý đạo hữu, biết có mùi xích lửa không ạ? À? Nó biết. À, ông Tư mới nói rằng coi con mùi xích lửa mà khi nó nó dạ thưa nó thì lửa ra ở phía sau đất cho nó đấy, thì lửa nó ra không tương hết trong mình nó có lửa mà tại sao lửa nó không đốt chán nó. Rồi ông Tư cầm cái bột vẹt lái Việt Nam này nữa đó, chẹt chẹt lên như thế này, lửa sen sẹt ra. Ông Tư mới nói các cháu có thấy không, ở trong cái cục đá vô tri đen thui đen thùi đó mà nó có lửa đó mà. Tại sao có lửa hết trơn? Rồi ông Tư lờ cái đầu tôi hỏi nóng không, đừng nói nóng. Rồi ông Tư nắm tay tôi nói giờ ông Tư hỏi nóng không, đừng nói nóng. Ông Tư nói trong cái bó bùn lửa giờ tôi không thấy nó nóng nha, trong cái cục đá này nè cháu rờ thấy lạnh ngắt nè, mà cái đây nóng, đầu ông Tư nóng, chỗ này nóng, vậy thì ở trong mình các cháu có lửa, có cái sự sống. Mà các cháu mới thấy rằng mặt trời có lửa nên mặt trời sáng, mặt trăng có lửa mặt trăng sáng, chư Phật có lửa nên hào quang sáng rồi. Cái chỗ mà quan trọng vô cùng nói tôi bây giờ tôi nhớ lại đôi khi nó cũng có cái nhớ cái quên những có cái gì ấy thì tôi xin cũng tôi nhớ đại khái gì đó, nhưng mà qua cái nhìn, qua cái nói và qua cái cung cấp của ông Tư ấy, làm cho tôi cảm thấy không phải là tôi hiểu đâu, bởi vì cái óc tôi lúc đó còn non là mình hiểu được những cái lời dạy cao siêu đó, nhưng mà tôi thấy tôi có cảm một cái gì đó, tôi cảm thấy tôi đã tiếp nhận được một cái gì đó mà không phải bằng cái sự nghe và bằng cái sự nghĩ của mình, mà dường như là một cái gì đó mà ông Tư nó trao truyền cho tôi và tôi cảm nhận được cái điều đó, và tôi cảm thấy rằng trong người tôi có lửa, lửa Phật tánh và cái tánh Phật, cái trí bồ đề của Phật, cái vô thượng trí hay là thân đức thiêng liêng của thượng đế, mà tùy theo mỗi tôn giáo có thể có những cái sự diễn tả khác nhau. Tôi cảm thấy như là người Thiên Chúa giáo nói là đức thanh linh lúc đó tràn trải đầy người đó, tôi cảm thấy lúc đó như là cái Phật tánh bừng nở lên người đó tròn đầy. Tôi cảm thấy đây có quyền lực thiêng liêng nào đó vô cùng vô tận nên hào ạt tuôn dẫn qua tôi và nó làm cho tôi luôn người kỳ này. Đó, rồi sau đó thì tôi về cái trường đó, rồi cái cơ duyên đến là tôi đi tu, và năm nay thì trong cái sự mà vận chuyển theo dạng pháp biến hóa trong vũ trụ và có thể là theo cái cơ duyên sắp đặt của ông trên thì tôi có mặt ở xứ Mỹ này. Và rồi bây giờ khi được nghe tin ông Tám đây tầm một vị đại đệ tử của cụ Đỗ Thuần Hậu được cái chân truyền pháp của Huy, và ông đã hành đắc đến cái chỗ rất là viên mãn, và qua những năm ở Sài Gòn cũng như là trong mấy năm gần đây ở Mỹ, ở Phi, ở Pháp, ở Canada, ông đã làm được rất nhiều việc lời đại thiên sinh. Thì hôm nay thưa tôi đến đây, và đến đây cũng như là tôi biết không sao tôi diễn tả hết cái tình cảm đó, mà là như gặp lại được cái mạch nguồn xưa. Dạ, tôi cảm thấy hết sức là xúc động. Thưa quý đạo hữu, pháp lý vô vi mà tôi đã được tiếp thụ từ nơi ông Tư ngày xưa, và qua một thời gian sau này nghiên cứu học hỏi và tu tập, thì tôi thấy rằng cái pháp lý đó vượt ra ngoài hết tất cả những hình thức tôn giáo, vượt ra ngoài hết tất cả những sự tranh chấp có tính cách bè nhóm phe phái nhân ngã lợi hại, những cái gì mà nó dạ thưa nhiều khi nó mang cái hình thức tạo chứ nó không phải tạo. Mà pháp lý vô vi là cái gì? Ở trong tâm của mình, mà tâm của mình thì tâm của Phật, ở trong ánh sáng của chính mình và ánh sáng của Thượng Đế, ở trong cái ân đức thiêng liêng của chính mình và ở trong cái ân đức thiêng liêng của Thượng Đế, điều mà ông Tám nói lên một cách gần như là nền tảng để xác định trong cái nhiệm hành trì pháp lý vô vi là gì? Là sự ổn định lại chính đời sống của mình, và khi đời sống của mình được ổn định thì toàn thể vũ trụ này sẽ được ổn định. Đó là câu nói mà chư Phật từ lần xưa đã nói, tâm bình thì thế giới bình. Và ngày hôm nay thì đã nói cách khác, chúng ta ổn định lại chúng ta thì cả thiên hạ này sẽ được ổn định. và hết sức là cao siêu và quý báu. Người như gặp lại được mặt mùa xưa, người tôi vô cùng hoan hỷ và xúc động, có đôi lời mộc mạc chân thành để bày tỏ, và nếu có gì sơ sót thì xin thầy đàm cũng hoan hỷ, và xin chiêu quý đệ trong nhóm phú vi ở Hoa Kỳ là các nước cũng hoan hỷ, và xin chư đạo hữu có điều chí cũng hoan hỷ và thỉnh đá cho. Dạ, A Di Đà Phật.
Cảm ơn thầy rất nhiều. Chúng ta hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ngày nay nhắc lại cái bộ xích lửa. Chứ bộ xích lửa đó ông Tư cũng đã chỉ cho nhiều người, nhưng mà nhiều người không hiểu. Cái bộ xích lửa do người tu luyện mới thấy rằng bộ xích lửa là quả tam mộ. Cho nên có nhiều người có tánh nóng, không khác gì bù xích lửa, của bù xích lửa chích người ta nóng lắm. Cho nên chúng ta biết sử dụng cái nóng, cái sân tánh của mọi người là biết sử dụng tiến tới vô cùng. Đó không khác gì cái quả tiễn vào cung trách. Cho nên Ngài ngỏ ý để giáo dục chúng ta tu, phải hiểu sử dụng cái luồng quả hầu của chính mình. Và cái quả tam muội có thể sâu lên và làm cái tâm thức chúng ta rối loạn. Cho nên luôn luôn ông Tư thường nhắc cái bộ xích lửa. Ông lấy rất mộc mạc, rất đơn giản, rất cận kề của con vật, và để thấy sự xuất phát của tâm linh tiến tới vô cùng tận. Mà nếu sử dụng đúng thì tiến tới vô cùng tận, sử dụng sai thì đồng loạn. Cho nên cái quả tam muội nó quan trọng. Cho nên Ngài có nhắc cho chúng tôi rằng khi làm pháp luân hít đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, không cho hít quá xuống dưới. Nếu hít quá xuống dưới sẽ động cái quả tam muội, đó là bù xích lửa sẽ bộc phát lên và làm loạn. Và chúng ta dùng ý chí ngay trung tâm bộ đầu để mở như Ngài, thì bên trên là thanh điển, đó cũng là bù xích lửa mà nó đi tới vô cùng, có thể vào niết bàn Phật giới trong một cách thanh tịnh, trong ngay mắt. Bất cứ lúc nào chúng ta trong động là thần trí. Xưa có câu nói vậy, mà mất trật tự làm sao trong động thần trí được. Cho nên chúng ta có cái pháp, và chính Ngài đã chỉ rất rõ. Thậm chí tôi với Ngài đi vô trong một cái chùa và hỏi ở Thị Nghè, bạch một xin một ông sư. Ngài rất lễ độ và chắp tay, hầu như quỳ lại xin sư giải. Ngài lại nói cái bát, nếu cái bát rơi xuống đất mà bể ra từ mảnh, chừng nào nó mà hội tụ lại, kinh thưa đại đức. Thì rất tiếc rằng lúc đó chúng tôi và ông Tư không học hỏi được gì, vì ông đó, ông cũng như dặn lên rồi. Nếu các ông là Thiên Chúa giáo, các ông nên về nhà thờ hỏi, không nên đến đây hỏi. Thì chúng tôi tạ từ. Và trong lúc đó tôi thấy rằng Đức Thích Ca ngay trên đầu tôi. Tôi lại hỏi một câu, vì hồi tôi cũng mới tu. Và tôi thử ông Tư, và tôi dẫn ông Tư vô chùa, và thưa ông Tư có khi mấy ông sư không? Tôi không thích người nào khi người nào hết. Nếu mà ông Tư khi ông sư thì tôi không bao giờ tôi tu với ông Tư. Tôi thích sự hòa đồng học hỏi. Ngay cộng sản tôi cũng phải học. Tôi vô một học cát tôi cũng phải hiểu nguyên lai của ông Tăng của nó. Tôi muốn học cái đó. Thì tôi đưa ông Tư rất nhỏ nhẹ. Kể cả thông thiên học, ông Hích Sơn. Ông mà vẽ hình Đức Mẹ từ vũ trụ và con người. Tôi tìm được đưa ông Tư đi tới gặp ông Hích Sơn tại nhà bà Nguyễn Thị Hà. Thì lúc đó tôi mới đưa tới, thì ông Tư nói cho tôi hay trước rằng khi tôi đến, đại đức rất vui vẻ và chúng tôi rất niềm nở. Bạn vì bạn thiếu lòng tin mà bạn xúc đẩy tôi đi, bắt buộc tôi phải đi. Tôi nói sự thật, bởi vì tôi muốn thử về ông sắp chết, ông lớn tuổi rồi. Ông giao cái gì cho nó đàng hoàng cho tôi tin, tôi mới học. Thì tôi Ông xuất tiền đi taxi, vì tôi không có tiền, tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao. Ông xuất tiền đi taxi, được, ông trả tiền, được, kêu taxi chạy tới địa điểm đó. Ông vô gặp ông Nixon, ông chắp tay bằng Đại Đức. Đại Đức muốn sai con đi lúc nào, con đi lúc nay, và con sẽ về báo cáo với Đại Đức. Thì thấy ông Nixon mặt đỏ lên và chắp tay trở lại và nói một câu mình triệt. Bà Nguyễn Thị Hai dịch lại là mình triệt. Tôi chỉ nhớ đó thôi. Rồi ông Nixon mới xin cho phép tôi được xem cái lặng nứt trên đầu của ngài. Thì ông Tư cứ tự nhiên. Thì ông Nixon đi xung quanh và ông xem từ đầu cái cuối. Ông chắp tay rồi, ông vừa đi vừa chắp tay và ông nói mình triệt. Vậy thôi. Rồi hai ông vui vẻ lắm. Không có gì, thì đúng như là ông Tư đã tiên đoán cho tôi. Lúc đó, thì ông Huy Sông, tôi có trình với ông Huy Sông rằng tôi đang nghiên cứu về thông thiên học. Và tôi nghe giảng rất nhiều, nhưng mà giảng lý đời, không cũng pháp lý đạo. Tôi không thích. Tôi nói thật với ông vậy. Thành ra từ ngày mà tôi thiền cái pháp này, tôi là người làm biến, đi đâu, đi xích lô hay là taxi này kia cái nọ, hay xe hơi rồi, không có bao giờ đi bộ. Mà ngày nay tôi từ Chợ Lớn mà tôi đi bộ xuống Đa Cao để nghe ông Tư. Mà giờ phút này tới đây là ông Tư cũng trả tiền xe cho tôi, không có tiền cả. Vì tôi không nghĩ tới tiền nữa. Thì ông Vít Sông nói, mà rảnh ông mời tôi, nói khi nào ông rảnh tới chơi vậy thôi rồi chúng tôi tạ được. Chúng tôi cảm ơn ông Vít Sông và cho tôi đi về. Thì những cái chuyện tôi thử ông Tư, tôi sự thắc mắc đó, hoặc kỳ thật, cũng như thầy vừa nói, đó là cái đầu ông Tư mở, từ đây mở tuốt ra cái sao. Đó. Cho nên ngày nay tôi tu, nhiều người thấy lạ. Cũng như bác sĩ Cao nói hôm qua, trắng tay đây, tôi cho chạy đây. Trắng tay đây, tôi cho chạy đây. Trắng tay chính giữa, tôi cho chạy chính giữa. Trắng tay sau lưng, tôi cho chạy sau lưng. Bác sĩ Cao nói, tôi chưa hiểu cái đó. Bởi vì đi học, chưa có cái đó. Đó là nguồn điển của chúng ta. Và phát triển lên hòa hợp, hợp với hư không đại định, mình mới tự nắm ngũ hành và chuyển hóa đi lên. Lúc trước ông Tư cũng có làm điều đó. Tới ngày nay tôi cũng được học một phần đó. Và trong thực hành, cho nên chúng ta đồng tu đồng tiến, tôi khuyên tất cả bạn nào, cứ tấn công tôi đi, để tìm khả năng sẵn có của tôi. Và cái gì tôi có là tôi phải trao liền, và cái gì tôi thiếu tôi phải quỳ học ngay. Đó, cho nên anh em huynh đệ chúng tôi về lẽ đời kêu tôi bằng thầy, thì kỳ thật nó kêu tôi bằng thằng, nó mới thật sự thương tôi. Chúng tôi thương nhau như anh em ruột thịt. Thành ra gặp nhau có buổi khóc nhau dữ lắm, nhớ nhau dữ lắm. Cho nên cái câu xưa đã nói, ngày xa các mấy mà có duyên thì chúng ta tái ngộ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối nhận bất tương phùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành tái ngộ nơi đây là trong cái tình thương và đạo đức. Và sự thương yêu chiều mến của Thượng Đế đã gửi cho chúng ta ra hải ngoại để học cái chữ thương yêu. Kẻ thương mẹ hiền, người thương con thơ, dạy, đang bị nhồi quả tại nhà, tại quê nhà, có nước không ở được. Nhưng mà chưa thấy rõ, thiên cơ đã quy định cho dân dân Việt Nam được nhồi quả và thức tâm và tu thiền để đạt pháp. Nhiên hậu mới dìu dắt khắp năm châu tương lai và độ cho những người động loạn. Họ sẽ tới cái nước nhỏ nhỏ bé nhất của chúng ta và họ thấy dân chúng ta trong trật tự tu thiền học hỏi và minh giải mọi sự. Thì tôi mong rằng sẽ có một ngày đất nước chúng ta sẽ có những anh hùng thanh tịnh chứ không phải anh hùng giết chóc. Đó là chiến sĩ của Thượng Đế ở tương lai. Ngày vinh quang đó để dành riêng cho những người cố gắng tu học và lắp lại trật tự và tìm ra thực chất của chính mình thì mới thấy rằng thực chất của Thượng Đế ở trong ta và ta luôn luôn sống với Thượng Đế hằng hữu trong tâm thức của chúng ta. Chư Phật, chư Tiên hằng hữu trong tâm thức của chúng ta. Kể cả ma quỷ chúng ta cũng vẫn khu độc. Mới là phát triển tâm thức thế giới đại đồng, thương yêu vô cùng tập ở tương lai.
Thành thật cảm ơn thầy. Cho có vị nào một câu hỏi, mời.
Dạ, kính thưa ông Tám, xin ông Tám vui lòng chỉ dạy cho thế nào là hòa tâm vậy. Xin thật ạ.
Lý thư hóa tâm mũi khi từ dũng đơn điền sắp xuống, đó là hóa tâm mũi. Cái đó là những người tập về nâng nội công để đánh võ, kêu võ sĩ đạo. Phải giữ cái hơi nín thở và vận dụng xuống dưới, cho nên cái thần nhãn của họ mạnh lắm. Họ dồn đối phương, cũng như những người Thái Lan, boxer Thái Lan là phải sử dụng cái hóa tâm mũi. Họ ngó một cái là đối phương phải run rồi họ mới đánh. Cái đó là võ sĩ đạo mới sử dụng cái quan tâm mùi. Còn thiên tiên sắp lên không xài cái đó. Bàn môn tả đạo phải sử dụng quan tâm mùi. Nếu không sử dụng quan tâm mùi không được. Ở tại đất Mỹ cũng có. Mà dùng cái sắc phải công mạnh tới vậy. Đó là quan tâm mùi. Mà ở dưới nó có cái acid natural ở dưới nó mạnh lắm. Và nó vận dụng lên trên, nó nóng tập. Mà khi nó ngó, đối phương phải run sợ nữa, chứ không phải là ngó run tự trong tâm người ta phải run. Mạnh như vậy. Trong đạo hữu này có một ông tên là Lê Thông, Hạ Amadu tại Việt Nam. Ông đó sử dụng hòa tâm mũi. Rồi ông bước vô chùa Xá Lợi tu một thời gian, cũng vẫn tới già là phải điên loạn. Thì tuần trước tôi đã nói người rể của ông đem lại, tôi thuyết phục ông. Và từ ngày ông tu, ông đến khi mà ông xuất được rồi, ông nguyện tự thiêm. Mà ông đó là ý chí của ông cường mạnh lắm. Khi ông bước gặp tôi, ông chỉ nói có bình nhiêu đó thôi. Thì ông giữ lời hứa mà tôi khuyên cái mấy, ông cũng là tự thiêm. Bây giờ ông xuất ra được rồi, ông đi được rồi. Ông không còn nghĩ về cái võ thuật nữa. Và ông chỉ nhắm mắt ngồi thiền, bỏ rượu chè, bỏ tất cả, ăn thịt cay đủ thứ, sau này ông đi được. Và ông đi viếng chỗ nào, lịch sử của Phật, biết hết chỗ nào ông đi, mỗi đêm ông xuất được hết. Nhưng mà tôi khuyên ông nên giữ cái xác để độ, nhưng lời hứa của ông là, ông Tám chỉ cho tôi tu xuất được, tôi sẽ thiêu thân. Bởi vì lời nói của Ngài không thay đổi, cho nên trong khối vô vi cũng được bên trên sử dụng phần hồn con người để giúp đỡ những bạn tu ở tại Việt Nam hiện tại về mặt thiêng liêng. Vì ý chí của người nói là không thay đổi. Thế là ông Lê Thông sắp có giá trị từ một võ sĩ và đã từng đánh chết người mà Ngài cũng tu tới thành đạo.
Sở thưa quả tâm người liên quan thế nào đến tính dục, tức là về tiếng Mỹ gọi về sex hay là sexuality, và liên quan thế nào đến sự thai khiển tinh khí và thần, xin đáp ạ.
Cho nên cái quả tâm người nó ở cái dưới từ đơn điền xuống, nó tạo cái dũng rất mạnh, mà những người sử dụng được cái quả tâm người đó, nó về sex nó quyết định. Nó muốn bao lâu, nếu sử dụng cái đó, nó mạnh tới vậy đó. Thấy không? Thì cái sự đó là cái phần đó, tiên Phật không có xài, chỉ tà nó xài. Cho nên người tu ở trong chùa cũng vậy, khóc, không sử dụng cái đó, ta ăn trừ chay, để dùng cái thanh điển, và không có sử dụng cái hoa tăng mùi, nó thuộc về tà. Nếu mà người nào đi sai và hướng về dưới đó là không khác gì địa ngục trần gian. Rồi sau một thời loạn cho nên những người mà võ sĩ đó tới tuổi già nó lại gây sự điên loạn. Đó là nó bị giam hãm ngay địa ngục trần gian. Và tới cái lúc chết đó, cái đầu lạnh ngắt, không có nóng nữa. Nó chỉ đi nóng dưới hai bậc chân. Và nó sẽ được quỷ sứ rước mặt. Cho nên cái sự liên quan đó chúng ta phải rõ. Cái phần nào không đem đi được, không nên sử dụng nó. Chúng ta đem những phần nào có thể đem đi, phải sử dụng cái phần đó sẽ lưu lại làm gây thêm sức nóng cho mảnh đất và đóng góp trong cái định luật quá ba sinh sanh của mặt đất. Cho nên chết chôn có lợi cho mặt đất hơn là thiêu. Còn thiêu là đối với những người tu thành đạo và vay đạo trả đạo, luôn luôn triền miên giải tỏa tâm hồn của những người đau khổ, thì người đó mới có quyền đề nghị thiêu thân. Mà người phàm chết không nên thiêu thân, vì mình vay mà chưa có trả. Theo nhưng dù mà những người tu đây thành đạo tốt, nếu có cơ hội thì chôn tốt hơn, để cái quả tam muội đó nó làm việc cho mảnh đất hạ giới trước khi của cộng đồng nhân sanh. Cho nên chúng ta mượn cái thể xác này là thể xác trượt, không phải thể xác thanh, mà ý chí của chúng ta là thanh. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải ăn chay là để cho cái thể xác được nhẹ. Chay nó cũng trượt, nhưng mà nó nhẹ hơn là cá thịt, và ý chí của chúng ta dễ phát triển hơn, ít động hơn. Đó. Mà người thành đạo rồi, cái chuyện chay mặn không có nghĩa lý gì. Dù có ăn không ăn cũng phải độ. Vì người sống đời đời bất diệt, phải độ cho cái phần bị nguy nan. Cho nên Quan Âm, cái chuyện thế gian tạo mà Quan Âm cũng phải đi dẫn ra hàng đêm hàng ngày, và để cứu độ lần lần những phần kêu bằng quan uổng bị loài người vô minh mà sát hại thì cũng được cứu. Cảm ơn ông sư.
Dạ, thưa con mời cũng được, thưa quý vị nào có câu hỏi gì, thưa xin mời Đại Tam Hùng.
Yeah.
Dạ. Thưa quý vị nào có câu hỏi thì xin mời. Thưa có lẽ một số quý vị chưa biết, chỉ Đại Hiếu ngày xưa là minh tinh và bây giờ là một trong những nhà doanh thương nổi tiếng ở xứ Mỹ nè.
Dạ thưa, tôi từ trước giờ vẫn muốn tìm hiểu thêm về vô vi, thì bây giờ mới có duyên hôm nay mới được hồi hồn với thầy, và lúc nãy đến giờ tôi ngồi nghe thầy giảng và cũng thấm hiểu được phần nào. Chút thôi. Nhưng mà tôi chưa có hiểu được cái chữ như là xuất hồn. Thì thưa thầy có thể nói rõ thêm về cái vấn đề xuất hồn. Tôi nghĩ rằng cái đó là rất là quá xa với tôi, mà tôi không biết có thể nói là thế nào. Cảm ơn thầy.
Cảm ơn chị. Nếu muốn biết xuất hồn thì chúng ta mới thấy đó, sự sáng suốt của chúng mình là cái hồn, mới đặt ra câu hỏi. Cái hồn sở tại, mà cái hồn vì lo cho hạ giới và quên thượng giới thì không xuất được. Chứ kỳ thật cái hồn của người ra vô rất dễ dàng. Một đứa bé mới ra đời, chị dồn thấy đứa bé ra đời nó nằm đó, mà nó cứ cười với cái cười với ai. Đã đứa bé nhỏ nó cười, nó giỡn mà không ai hết, mà nó thấy nó đi ra rồi nó chơi với mọi người. Thì cái hồn của chúng ta ra vô được trong lúc thanh tịnh, và vì chúng ta đem sự sáng suốt phục vụ cho động loạn, mà có hồn và không nói được, không thấy hồn, và thấy cái hồn rất xa xôi. Cái hồn ở trong chị đã rằng, nếu không có hồn làm sao chị hỏi được câu đó. Cái âm thanh âm ba của tiểu hồn chấn động cái âm ba của đại hồn, đó là hồn đó chị. Cho nên chúng ta đang giao cảm bằng phần hồn mới thức tâm. Sự hiểu biết không phải thể xác này, sự hiểu biết không phải cái sọ này, cái sọ này, nhưng mà trí thức ở bên trong, ở trong nội tâm của chúng ta, nó siêu diệu, triền miên, và nó đồng hành trong sự giao cảm. Cho nên người ta nói rằng, đi tới bồng lai tiên cảnh, tôi thấy cái vườn trúc tươi đẹp thẳng rằng, trật tự tươi đẹp, những cô tiên vui vẻ tươi cười, tay chân như ngọc ngà, mắt trong long lanh, ai không thích. Là tại sao chúng ta thích cái đó? Chúng ta từ đó mà xuống, cho nên chúng ta muốn trở về đó.
Chúng ta không chịu những sự dơ thối, nhưng mà chúng ta phải sống ở trong dơ thối. Cho nên cái bông sen sống trong bùn cái kia, nhưng mà ai cũng ca tụng bông sen. Và tâm thức của chúng ta, hồn chúng ta là cái bông sen của trong cái thể xác tiểu thiên địa này, tươi đẹp vô cùng. Có ai muốn mặc mình dơ đâu. Nhưng mà vì nó dính với bụng, liên kết với bụng, cho nên tôi có câu: hoa sen vẫn nở mà người ghen vẫn còn. Ở tại thế này vậy. Cho nên chị bình tĩnh lên đi, rồi chị sẽ thấy chị còn tươi đẹp gấp triệu lần bây giờ. Vì hồn chúng ta là bất diệt, môi chúng ta tươi đẹp. Cô tiên giáng trần bị đọa mấy ngàn năm mà không ai tính nổi tại sao bị đọa. Có vợ có chồng, hai người cộng trên trăm tuổi, trăm năm, để ra một chú nữa nó 70-80 năm, để hai chú nữa cộng bao nhiêu, rồi con cháu cắt tới bây giờ mấy ngàn năm bị đọa cái đuôi chưa có giải quyết được. Cho nên người tu họ mới ý thức được ly gia cắt ái, không cảnh vợ chồng. Trở về với nguyên lai bổn tánh, chúng ta có hồn, có vía, có vợ, có chồng. Đàn ông bên trong thuộc về dương điển, bên ngoài thuộc về âm. Âm dương hiệp nhất chi nhân, có hồn, có vía, đồng được sanh đồng tử. Sống đồng quan, chết đồng quách. Cái tiểu thuyết thế gian, anh không yêu em chết anh, hay là anh chết, em chết theo. Tôi thấy không có bà nào chỉ chết theo ông chồng. Mà chả có ông chồng nào chết theo người vợ. Mà trong lúc nó hứa với nhau là em chết là đi chết. Thì chúng ta thấy rằng từ trong cái tâm thức siêu diệu của chúng ta đã chứng minh được rồi, nguyên lai bổn tánh chúng ta là tiên đồng tiên nữ giáng sanh sinh thế gian. Những vị bô lão đây rồi biết tu lập lại trật tự sẽ trở về một tiên nữ hay là tiên đồng. Mà các cậu kể trong đây sẽ trở gì? Trở về một vị bô lão tại thế. Cho nên đừng khinh tuổi trẻ không biết tu. Tuổi trẻ đã luân hồi nhiều kiếp tại thế. Chúng ta dồn đứa bé mà để chúng ta cảm thông con đường đạo. Đứa bé đang dạy ta học đạo, đang dạy ta thực hiện tình thương và đạo đức. Tại sao nó ra đời ai cũng ẩm mà cũng mến cũng hôn? Bây giờ chúng ta lớn rồi, chúng ta núp trong tánh để làm người tự ái, kẻ mến và người khích. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải học qua cái lớp trần trượt này, rồi trở về gì? Trở về cái ngày mà chúng ta giáng lâm thế gian như thế nào? Với hai bàn tay không, phải trở về với bàn tay không? Đi lẩm cẩm rồi đây già rồi cũng lẩm cẩm. Đây là một ngày nào đó ông tám rồi cũng còn cái răng rồi cũng lẩm cẩm mới trở về quê xưa. Thì quý vị cũng đi con đường đó. Những vị bố lái đây, tôi đâu có tài giỏi hơn quý vị đâu. Con đường quý vị đã và đang đi, tôi phải đi. Cho nên chúng ta phải hạ mình xuống đồng học và đồng tiến. Ở trong thích tương nhau đời đời bất diệt. Ở trong sự bình đẳng mới thấy đạo. Mà các đẹp qua xa, mất đạo và mất mình. Cảm ơn chị nhiều lắm.
Thank you. Thank you.